Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 28 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng tá của Jean Vanier, người sáng lập các cộng đoàn Con Tàu và các nhóm Đức Tin và Ánh Sáng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Điều Răn Mới. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 27 tháng 4, Bộ Phong Thánh đã công bố 12 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Việc công bố này đã được Đức Thánh Cha cho phép trong buổi tiếp kiến hôm 26 tháng 4 vừa qua, dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Đứng đầu danh sách là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ, nhờ lời chuyển cầu của chân phước linh mục Alfonso Maria Fusco, sáng lập dòng các nữ tu Thánh Gioan Tẩy Giả, qua đời năm 1910, hưởng thọ 71 tuổi. Tiếp đến là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ, nhờ lời chuyển cầu của cha Giovanni Sullivan dòng tên, qua đời năm 1933, thọ 72 tuổi. Thứ ba là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức cha Vincenzo Prenucci, dòng Francisco, Tổng giám mục giáo phận Durazzo và 37 bạn tử đạo dưới thời Cộng sản Albany từ năm 1945 đến 1974. Thứ tư là một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Giuseppe Anton Gomez và ba bạn, linh mục thuộc dòng Thánh Biển Đức, bị giết hồi năm 1936 trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha. Sau cùng là tám sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của tám vị tôi tớ Chúa, trong đó có một nữ giáo dân thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei là cô Maria Montserrat Gracias Garcia, người Tây Ban Nha, qua đời năm 1959, lúc mới 28 tuổi. Với các sắc lệnh trên đây, giáo hội sắp có thêm một vị hiển thánh, một chân phước hiển tu và 42 chân phước tử đạo được tôn phong.
Vatican, Tòa Thánh ngưng các hoạt động kiểm soát của công ty quốc tế PricewaterhouseCoopers, gọi tắt là PwC, 4 tháng sau khi ký hợp đồng với công ty này. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 4 vừa qua, cha Lombardi cho biết việc ngưng hoạt động kiểm soát không phải vì chất lượng làm việc do công ty này khởi sự, và càng không phải vì một cơ quan nào của Tòa Thánh muốn ngăn chặn công cuộc cải tổ đang tiến hành, nhưng vì phát hiện những yếu tố liên quan đến ý nghĩa và tầm mức của một số điều khoản trong hợp đồng giữa công ty với Tòa Thánh, cũng như thể thức thi hành. Quyết định ngưng việc kiểm toán trên đây đã được đề ra sau khi có những cuộc tham khảo ý kiến giữa các cơ quan có thẩm quyền và các chuyên gia trong lĩnh vực này. Cầu mong giai đoạn suy tư và nghiên cứu này có thể diễn ra trong bầu không khí thanh thản và cộng tác. Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican vẫn theo đuổi hoạt động duyệt xét về kinh tế và tài chính như một ưu tiên. Theo tin báo chí, hợp đồng 3 triệu Mỹ Kim được Đức Hồng Y George Pell, Chủ tịch Bộ Kinh tế Tài chính của Tòa Thánh, ký với công ty PwC thuộc hàng uy tín nhất thế giới về các hoạt động kiểm toán và công bố ngày 5 tháng 12 năm ngoái. Trong thời gian gần đây, có nhiều tin được báo chí loan đi về vấn đề này, và nay, phòng báo chí Tòa Thánh chính thức xác nhận và cải chính những giải thích không đúng của một số báo chí. Hợp đồng kiểm toán này nhắm gia tăng uy tín cho tiến trình cải tổ, mặc dù ngày 15 tháng 6 năm ngoái đã có một vị tổng kiểm toán được Đức Thánh Cha bổ nhiệm cho Vatican là ông Libero Miloni.
Istanbul, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, tìm cách nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan về vấn đề nhà nước quốc hữu hóa tài sản của giáo hội và tình trạng các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 25 tháng 4 vừa qua cho biết, cuộc gặp gỡ có thể diễn ra vào tháng 5 tới đây và bàn về thần học viện của giáo hội chính thống ở đảo Kanki, bị nhà nước Thổ đóng cửa từ 45 năm nay. Bối cảnh vấn đề này là gần đây, Tổng Nha Kiểm Lâm Trung ương của nhà nước Thổ lại muốn quốc hữu hóa tài sản của giáo hội mà nhà nước đã trưng thu rồi trả lại. Trong số này có 40 hectare đất của giáo hội ở huyện Goksu và một khu đất khác trên đảo Kanki. Cách đây 4 năm, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã trả lại cho giáo hội chủng viện chính thống giáo gần đó. Đức Thượng Phụ Bartolomaios cho biết trong một cuộc họp báo, quan hệ giữa chính quyền Thổ và các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này lại trở nên khó khăn. Ngoài ra, mặc dù nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần loan báo sẽ cho mở lại thần học viện chính thống giáo ở đảo Kanki, nhưng cho đến nay không có tiến bộ nào trong vấn đề này. Hồi đầu tháng 4 này, lần đầu tiên từ nhiều thập niên qua, nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ lại trưng thu một đan viện của chính thống giáo. Đó là đan viện Skiti Chúa Hiển Linh trên đảo Kanki gần thành phố Istanbul. Đan viện bị biến thành một sở cứu hỏa.
Vatican, chiều thứ Năm mùng 5 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô, gọi là để lau khô nước mắt. Buổi canh thức này nằm trong khuôn khổ năm tháng lòng thương xót và muốn là một dấu chỉ hữu hình về bàn tay thương xót của Chúa Cha lau nước mắt cho những người cha, người mẹ mất con, của người con bị mất cha hoặc mẹ, của người đang chiến đấu chống bệnh tật, những người bị thất nghiệp hoặc không tìm được công ăn việc làm, những người sống tình trạng bất hòa trong gia đình, những người cô đơn vì tuổi cao, những đau khổ vì cuộc sống, những bất công phải chịu và cả những người đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Tại nhà thờ, trong buổi canh thức cầu nguyện, có trưng bày cho các tín hữu tôn kính thánh tích của Đức Mẹ Khóc ở thành Siracusa trên đảo Sicilia, Nam Italia. Hiện tượng lạ lùng này xảy ra từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 năm 1953, khi một pho tượng Đức Mẹ Khiết Tâm bằng thạch cao để ở đầu giường đôi vợ chồng Angelo Giannuzzo và Antonina Giusto chảy nước mắt. Bình đựng thánh tích chứa một phần những giọt nước mắt của tượng Đức Mẹ trong dịp ấy.
Ngày mai 29 tháng 4, bề trên tổng quyền dòng tên cha Adolfo Nicolas Pachon sẽ tròn 80 tuổi. Thầy Nicolas gia nhập dòng tên năm 1953, sau khi mãn nhà tập ở thành phố Toledo bên Tây Ban Nha, thầy được gửi đi truyền giáo tại Nhật Bản và thụ phong linh mục năm 1967 tại Tokyo. Từ năm 1968 đến 1971, cha trở về Âu Châu học tại Giáo hoàng Đại học Gregoriana ở Roma để lấy tiến sĩ thần học. Trở về Tokyo, cha dạy thần học hệ thống. Trong 6 năm, từ 1993 đến 1999, cha Nicolas làm bề trên tỉnh dòng Nhật Bản, và từ năm 2004, cha làm điều hợp viên hội đồng dòng tên Đông Á và Úc Châu. 4 năm sau đó, 2008, cha được bầu làm bề trên tổng quyền dòng tên và là người kế nhiệm thứ 29 của Thánh Ignacio thành Loyola. Cách đây 2 năm, hồi tháng 5 năm 2014, trong thư gửi cho 16.500 tu sĩ toàn dòng, cha Nicolas tuyên bố sẽ từ chức vào khoảng cuối năm 2016. Cha cho biết đã thảo luận với Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề này. Theo hãng tin Công giáo Đức, trong những năm qua, dòng tên đã chấn chỉnh lại các cơ cấu của dòng. Trước sự suy giảm số tu sĩ, một số tỉnh dòng đang được gộp lại. Vị tiền nhiệm của cha Nicolas là cha Hans Kolfenbach cũng đã tự nguyện từ chức trước thời hạn.
Mosul, nhà thờ của các cha dòng Đa Minh ở trung tâm thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, bị dân quân nhà nước Hồi giáo IS đặt chất nổ phá sập hôm Chủ nhật 24 tháng 4 vừa qua. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật nguồn tin của Tòa Thượng Phụ Công giáo Kande ở Iraq và truyền đi hôm 26 tháng 4 vừa qua cho biết thánh đường bị phá sập cũng được gọi là nhà thờ Đức Mẹ Phép Lạ hoặc nhà thờ Đồng Hồ. Lực lượng IS đã chiếm thành Mosul từ ngày 9 tháng 6 năm 2014. Những ngày gần đây, lực lượng này cướp phá, tháo gỡ tất cả những gì có thể ở bên trong nhà thờ, giải tỏa khu vực chung quanh và đặt chất nổ phá hủy thánh đường. Trong thông cáo, Tòa Thượng Phụ Công giáo Kande bày tỏ đau buồn vì những hành động tàn phá của nhóm IS đối với các nơi thờ phượng, đồng thời thỉnh cầu các nhà chính trị Iraq mau lẹ đạt tới một sự hòa giải quốc gia để ngăn chặn sự lan tràn nạn khủng bố.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Nếu có lòng cảm thương trong con tim, bạn có thể trở thành người thân cận của bất cứ ai đang cần sự trợ giúp. Chứ không phải ai lui tới nhà Chúa và biết lòng thương xót của Ngài đều biết yêu thương người lân cận đâu. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Trong số các đoàn hành hương cũng có một đoàn tín hữu Việt Nam do các cha dòng tên hướng dẫn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa dụ ngôn người Samaritano nhân hậu như Thánh sử Luca kể trong chương 10. Có một tiến sĩ luật muốn thử Chúa Giêsu nên hỏi Ngài: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu xin ông tự trả lời cho mình và ông trả lời một cách toàn vẹn: "Ngươi phải yêu Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và trí tuệ ngươi, và yêu thương người thân cận như chính mình vậy." Khi đó, Chúa Giêsu kết luận, ông hãy làm như thế và sẽ sống. Ông này lại đặt một câu hỏi khác rất quý báu đối với chúng ta: "Ai là người thân cận của tôi?" Và ông ta hiểu ngầm: "Cha mẹ tôi, các người đồng hương của tôi, các người đồng đạo với tôi." Nghĩa là ông ta muốn có một luật lệ rõ ràng, cho phép ông xếp loại các người khác thành những người thân cận và không thân cận, thành những người có thể trở thành thân cận và những người không thể trở thành thân cận. Và Chúa Giêsu trả lời ông với một dụ ngôn, có ba nhân vật, một tư tế, một thầy Lê-vi và một người Samaritano. Hai gương mặt đầu tiên liên quan tới việc phụng tự trong đền thờ. Người thứ ba là một người Do Thái ly giáo, bị coi như ngoại quốc, dân ngoại và ô uế. Trên đường từ Jerusalem tới Jericho, thầy tư tế và Lê-vi gặp một người hấp hối vì bị cướp đánh và bỏ rơi. Trong các trường hợp như thế, lề luật của Chúa dự trù bổn phận cứu giúp, nhưng cả hai đi qua mà không dừng lại. Họ vội vã. Thầy tư tế có lẽ đã nhìn đồng hồ và nói, tôi đến trễ lễ, tôi phải làm lễ. Và người kia thì nói, tôi không biết luật có cho phép tôi không, bởi vì có máu ở đó và tôi sẽ bị ô uế. Họ đi một con đường khác và không tới gần. Và Đức Thánh Cha rút tỉa ra giáo huấn đầu tiên như sau.
E qui la parabola ci offre un primo insegnamento. Non è automatico che chi frequenta la casa di Dio e conosce la sua misericordia sappia amare il prossimo.
Ở đây dụ ngôn cống hiến cho chúng ta một giáo huấn đầu tiên, không phải tự động ai lui tới nhà Thiên Chúa và biết lòng thương xót của Ngài là biết yêu thương người lân cận. Nó không tự động đâu. Bạn có thể biết toàn sách Thánh Kinh, bạn có thể biết tất cả các chữ đỏ của phụng vụ, bạn có thể biết toàn thần học, nhưng từ việc biết không tự động yêu, yêu thương có một con đường khác, cần sự thông minh nhưng cũng cần một cái gì khác nữa. Vị tư tế và thầy Lê-vi trông thấy nhưng không biết, nhìn thấy nhưng không lo liệu. Nhưng không có phụng tự thật nếu nó không được thể hiện ra bằng việc phục vụ người lân cận. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này. Trước nỗi khổ đau của biết bao nhiêu người kiệt quệ vì đói khát, vì bạo lực và bất công, chúng ta không thể ở đó như các khán giả. Không biết nỗi khổ đau của con người có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là không biết Thiên Chúa. Nếu tôi không đến gần người đàn ông đó, đến gần người đàn bà đó, đến gần đứa trẻ đó, ông già đó hay bà già đó, tôi không đến gần Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy bước vào trọng tâm của dụ ngôn, người Samaritano, nghĩa là chính người bị khinh miệt này, chính người mà có lẽ không ai sẽ đánh cá gì hết, và cả ông ta cũng có các dấn thân và công việc phải làm. Khi trông thấy người bị thương, ông không bỏ qua như hai người kia, là những người gắn liền với đền thờ, nhưng mà cảm thương. Phúc âm nói thế, ông cảm thương, nghĩa là trái tim, ruột, cảm động. Đây là sự khác biệt. Hai người kia trông thấy, nhưng con tim của họ đóng kín, lạnh lùng. Trái lại, con tim của người Samaritano đồng điệu với chính con tim của Thiên Chúa. Thật vậy, sự cảm thương là một đặc tính nòng cốt lòng xót thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa cảm thương chúng ta. Nó có nghĩa là gì? Ngài đau khổ với chúng ta. Các khổ đau của chúng ta Ngài cảm nhận được. Cảm thương có nghĩa là đau khổ với. Động từ ám chỉ ruột máy động và run rẩy trước nỗi đau đớn của con người. Và trong các cử chỉ và hành động của người Samaritano nhân hậu, chúng ta nhận ra hành động thương xót của Thiên Chúa trong tất cả lịch sử cứu độ. Nó cũng chính là sự cảm thương qua đó Chúa đến gặp gỡ từng người trong chúng ta. Ngài không giả vờ không biết tới chúng ta. Ngài biết các khổ đau của chúng ta. Ngài biết chúng ta cần sự trợ giúp và ủi an biết chừng nào. Ngài đến gần chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi và trả lời trong tim, tôi có tin điều đó không? Tôi có tin rằng Chúa cảm thương tôi như tôi là không? Tội lỗi với biết bao nhiêu vấn đề và biết bao nhiêu sự. Nghĩ tới điều đó và câu trả lời là có. Nhưng mỗi người phải nhìn vào con tim mình, xem mình tin vài sự cảm thương này của Thiên Chúa không? Của Thiên Chúa nhân hậu là đấng đến gần, chữa lành chúng ta, vuốt ve chúng ta. Và nếu chúng ta khước từ Ngài, Ngài chờ đợi, Ngài kiên nhẫn và luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Người Samaritano hành xử với lòng thương xót đích thật. Ông băng bó các vết thương của người ấy, chở ông ta tới nhà trọ và đích thân lo lắng cho người ấy, liệu trước việc trợ giúp ông ta. Và Đức Thánh Cha rút tỉa ra thêm một giáo huấn khác.
Tutto questo ci insegna che la compassione, l'amore non è un sentimento vago, ma significa prendersi cura dell'altro fino a pagare di persona. Significa compromettersi compiendo tutti i passi.
Tất cả những điều này dạy cho chúng ta biết rằng sự cảm thương, tình yêu không phải là một tâm tình mông lung, nhưng có nghĩa là lo lắng cho tha nhân, cho tới độ chính mình phải trả giá. Nó có nghĩa là để cho mình bị liên lụy bằng cách làm mọi sự cần thiết để tới gần người khác, cho tới độ tự đồng hóa với họ. Hãy yêu tha nhân như chính mình. Đó là giới răn của Chúa. Kết luận dụ ngôn, Chúa Giê-xu nêu bật câu hỏi của vị tiến sĩ luật và hỏi ông, ai trong ba người theo ông đã là người thân cận của người bị rơi vào tay bọn cướp? Sau cùng, câu trả lời không thể mập mờ được, đó là người đã thương xót ông ta. Mở đầu dụ ngôn đối với thầy Tư Tế và thầy Lê-vi, người thân cận là kẻ hấp hối. Vào cuối dụ ngôn, đó là người Samaritano đã trở thành người thân cận. Chúa Giê-xu nhấn mạnh viễn tượng, đừng có đứng đó mà sắp xếp các người khác để xem ai là thân cận, ai không. Bạn có thể trở thành người thân cận của bất cứ ai bạn gặp trong cần thiết, và bạn sẽ là người thân cận nếu trong tim bạn có sự cảm thương, nghĩa là nếu bạn có khả năng đau khổ với người khác. Dụ ngôn này là một món quà tuyệt diệu cho tất cả chúng ta, và cũng là một dấn thân nữa. Chúa Giê-xu lặp lại với từng người trong chúng ta điều Ngài đã nói với vị tiến sĩ luật, hãy đi và làm như vậy. Chúng ta tất cả được mời gọi đi cùng con đường của người Samaritano nhân hậu là gương mặt của Chúa Kitô. Chúa Giê-xu cúi xuống kênh chúng ta, biến thành tôi tớ của chúng ta, và như thế Ngài đã cứu chuộc chúng ta, để tất cả chúng ta nữa cũng có thể yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta theo cùng một cách thức.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Trong các đoàn nói tiếng Pháp, Ngài chào tín hữu đến từ các giáo phận Montpellier, Nantes, Saint-Claude và Moulin do các giám mục sở tại hướng dẫn. Ngài khuyến khích mọi người đừng thờ ơ trước các nỗi khổ đau của tha nhân, nhưng hãy bắt chước người Samaritano nhân hậu, cảm thương, săn sóc và thoa dịu các khổ đau ấy của họ. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Thụy Điển, Slovakia, Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Việt Nam, Philippines, Canada và Hoa Kỳ. Ngài xin Chúa Kitô phục sinh chúc lành cho họ và gia đình họ. Với các tín hữu Ả Rập, Đức Thánh Cha chào đoàn hành hương của Đại học Thánh Giuse Beirut nhân kỷ niệm 140 năm thành lập. Ngài nhắc cho mọi người biết, Kitô hữu được mời gọi là dụng cụ hòa giải, đem ơn tha thứ và lòng xót thương của Thiên Chúa tới cho người khác qua các cử chỉ bác ái yêu thương cụ thể. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào phái đoàn giáo phận Bolzano Bressanone và các nhóm đến từ Đức, đặc biệt là các bạn trẻ, và Ngài cầu mong họ là các người Samaritano nhân hậu đối với tha nhân. Trong số các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Ngài chào tín hữu đến từ Zurich, Brasilia, các linh mục giáo phận Serinha và các nữ tu phan sinh Thánh Giuse. Ngài cầu chúc mọi người biết hiến dâng cuộc sống như món quà tình yêu cho tha nhân. Chào các đoàn hành hương Ba Lan và Slovakia, Đức Thánh Cha cầu mong tín hữu noi gương người Samaritano nhân hậu đến với những người nghèo nàn, đói khổ, biết săn sóc gia đình, môi sinh và sứ đạo, và được nhiều ơn Chúa khi bước qua các cửa thánh. Trong số các phái đoàn nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào tín hữu các giáo phận Chieti, Vasto, Novara, Alessandria, Chiavari và Pavia do các giám mục hướng dẫn. Các thừa sai dòng Chúa Cứu Thế, các linh mục giáo sư các đại chủng viện có liên hệ với Đại học Urbaniana của Bộ Truyền giáo và các tham dự viên tuần hội học do Đại học Thánh giá tổ chức. Chào đông đảo các bạn trẻ, Ngài chúc họ luôn trung thành với bí tích rửa tội và hăng say làm chứng cho Chúa. Với người đau yếu, Đức Thánh Cha khích lệ họ biết nhìn lên Chúa khổ nạn và dâng mọi khổ đau lên cho Chúa, hầu góp phần mưu cầu ơn cứu rỗi cho mọi người. Sau cùng Ngài chào các đôi tân hôn và cầu chúc họ biết thực thi giáo huấn của Thánh Phaolô, yêu thương nhau, tha thứ tất cả và chịu đựng tất cả trong cuộc sống thường ngày. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại chứng tá của Jean Vanier, người sáng lập các cộng đoàn Con Tàu và các nhóm Đức Tin và Ánh Sáng.
Jean Vanier sinh năm 1928 tại Genève, trong một gia đình công giáo Canada gốc Pháp. Thời niên thiếu, Jean được hưởng nền giáo dục Anh-Pháp ở Canada và sau đó ở ngay tại Anh và Pháp. Năm 1945, khi cha của Jean trở thành đại sứ Canada tại Pháp, Jean đã có dịp đến Paris. Tại đây, Jean và mẹ của mình đã giúp đỡ những người sống sót trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Nhìn thấy các nạn nhân gầy gò, khuôn mặt co quắp vì sợ hãi và đau khổ, là một cuộc gặp gỡ gây ấn tượng sâu sắc mà Jean không bao giờ quên. Sau đó, anh tham gia vào Hải quân Hoàng gia Anh và Hải quân Hoàng gia Canada. Nhưng anh cảm thấy có một tiếng gọi nội tâm thúc giục anh làm một việc khác. Anh từ giã Hải quân, trở lại Paris để học đại học, và sau đó bảo vệ luận án tiến sĩ triết tại Học viện Công giáo Paris và trở thành giáo sư dạy triết tại Toronto. Cuối năm 1963, khi ấy còn là một giáo sư trẻ, Jean đã đến thăm một cơ sở nuôi 80 người bệnh tâm thần. ông chứng kiến những con người này bị đối xử tàn tệ không ra con người. Ông hiểu đây chính là những người dễ bị tổn thương nhất và muốn thay đổi tình trạng này nhưng không biết phải làm sao. Ông cảm thấy Chúa muốn ông làm gì đó nhưng không biết bắt đầu thế nào và ở đâu. Và rồi Chúa đã chỉ cho ông con đường ơn gọi của ông. Ông đã gặp hai người bị thiểu năng trí tuệ là Raphael và Philip, và ông đã mời họ bỏ viện tâm thần nơi họ đang sống để đến sống với ông tại Trosley-Proy, một làng nhỏ ở miền Bắc nước Pháp, nơi ông vẫn sống cho đến bây giờ. Việc làm của ông là một cuộc cách mạng xuất phát từ đức tin ôm trọn cả nhân loại, vì vào thời gian đó, những người bệnh tâm thần bị hắt hủi bỏ rơi vì bị coi như sự nhục nhã của gia đình và ngăn trở cho xã hội, bởi vì tật nguyền của họ bị xem như là sự trừng phạt của Thiên Chúa. Cộng đoàn Ash, con tàu, đầu tiên đã ra đời như thế. Hiện nay phong trào này đã có 140 cộng đoàn rải rác khắp năm châu, là những nơi mà những người bị xã hội bỏ rơi cùng sống chung với những người tiếp nhận họ. Đầu tiên đây là cộng đoàn Công giáo, nhưng dần dần cộng đoàn đón tiếp các bệnh nhân thuộc mọi tôn giáo và chủng tộc. Nghi thức rửa chân được xem như biểu tượng của lãnh đạo phục vụ, hiệp thông và hiệp nhất của những điều khác nhau. Công giáo là phổ quát và Chúa Giêsu đã dạy một tình yêu phổ quát. Mọi người dù thuộc tôn giáo hay sắc tộc nào cũng đều quý giá đối với Thiên Chúa. Giang cũng đã thành lập phong trào Đức Tin và Ánh Sáng với cùng ý tưởng như con tàu, nơi các người bệnh cùng sống trong các buổi gặp gỡ, tĩnh tâm, nghỉ hè với nhau. Ngày nay đã có 1.500 nhóm của phong trào trên khắp thế giới. Giang đã đi khắp thế giới gặp gỡ các đức giáo hoàng, các lãnh đạo quốc gia và nhận nhiều giải thưởng. Con đường ngoại thường và hạnh phúc của Giang là con đường khiêm nhường, chia sẻ những cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày như đi chợ, dọn nhà cửa gọn gàng, nấu nướng, giữ mối liên hệ tốt với những người xung quanh, và tất nhiên là chữa bệnh. Ông đã tìm ra chân lý trong lời của Chúa Giêsu: khi các con đãi tiệc, đừng mời gia đình, hàng xóm giàu có, nhưng hãy mời những người nghèo, người què, đuôi mù, và các con sẽ vui mừng. Niềm vui là dấu hiệu đầu tiên, tài liệu đầu tiên của lòng thương xót. Những người có hoàn cảnh khó khăn, bạo lực cũng đến với cộng đoàn con tàu. Lịch sử của cộng đoàn con tàu không phải là dễ dàng, nhưng lòng thương xót đã đồng hành với ông trong cuộc sống, giúp cho công việc phát triển tốt đẹp. Ông Giang nghĩ đến Đức Giáo hoàng Francisco, người đã bao lần mời gọi đi đến các biên cương của sự hiện hữu, mời gọi đến với những người nghèo để gặp gỡ họ và học từ họ. Theo ông, những người nghèo, người khiêm nhường, bị gạt bên lề xã hội hay lạc đường, họ có trái tim thánh thiện và rộng mở. Điều họ cần và khao khát là biết có người yêu thương họ. Chỉ có điều này đủ sức đổi ngược sự nhát sợ, ý nghĩ mình không có giá trị, sự chán ghét chống lại Thiên Chúa và chống lại chính mình. Điều tuyệt vời là không chỉ chúng ta thay đổi những người bệnh, nhưng chính họ cũng giúp chúng ta thay đổi. Chúng ta thay đổi người khác là giúp họ trở nên giống người và giống Chúa Giêsu hơn. Ông hy vọng người ta khám phá ra là những người khuyết tật là những người đáng yêu và không phải chỉ là làm những gì cho họ, nhưng còn trở thành bạn thật sự của họ. Ngày 15 tháng 3 vừa qua, Jean Vanier đã được công bố là người đạt giải thưởng Templeton năm 2015. Đây là giải thưởng được thành lập từ năm 1972 nhằm vinh danh những người đã có những đóng góp đặc biệt để khẳng định chiều kích thiêng liêng qua những ý tưởng, những khám phá hoặc các hoạt động thực tế. Số tiền 1.700.000 Mỹ Kim được ông dành tặng cho mạng lưới cộng đoàn Con Tàu, vì theo ông, nhờ các cộng đoàn này, ông mới được vinh danh ở giải thưởng này. Và để các cộng đoàn có thể tiếp tục công việc thay đổi trái tim con người và đưa nhiều người đến với Chúa Giêsu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách tuần này nói về điều răn mới.
Các bạn thân mến, trong 3 năm rao giảng, điều mà Đức Giêsu luôn canh cánh trong lòng là nỗi bận tâm trăn trở về các môn đệ của mình, đặc biệt là nhóm 12. Sống bên cạnh Thầy, nghe những lời Thầy rao giảng, được chứng kiến những việc kỳ diệu mà Thầy làm, nhưng lòng các ông vẫn chai cứng, mắt các ông vẫn mù tối. Các ông tranh giành đấu đá với nhau để xem ai là người lớn nhất. Bởi vậy, trong bữa ăn tối cuối cùng trước khi chịu khổ hình, Đức Giêsu đã trao cho các ông những lời tâm huyết. Anh em hãy yêu thương nhau, anh em đừng cắn xé tranh giành nhau nữa, nhưng hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Tình thương của Thầy đó chính là sẵn sàng hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Đức Giêsu muốn các môn đệ yêu thương nhau như thế, sẵn sàng hy sinh cho nhau ngay cả chính mạng sống của mình cũng chẳng từ nan. Thầy Giêsu không nói suông, nhưng chính Thầy đã nêu gương trước bằng cách quỳ xuống rửa chân cho các ông và tự mình vác lấy thánh giá bước lên đồi Can Vê. Trước lời mời gọi yêu thương của Thầy, các ông hoảng sợ. Phêrô đã chối từ không dám để Thầy rửa chân, vì ông biết rằng một khi để Thầy rửa chân cho ông cũng phải quỳ xuống để rửa chân cho người khác. Ông không muốn làm như thế. Ông không thể chấp nhận hạ mình xuống phục vụ 11 người kia, những người mà bấy lâu nay vẫn thường tranh giành đấu đá với ông. Thế nên ông nhất mực từ chối. Chỉ khi Thầy dọa không cho ông được chung hưởng với Thầy nữa, ông mới chịu để cho Thầy rửa chân. Nhưng ông lại lấp liếm bằng cách nhờ Thầy rửa cả đầu và cả người ông nữa. Bởi vì ông biết rằng rửa đầu thì nhẹ nhàng hơn là quỳ xuống rửa chân cho anh em mình. Đứng trước thánh giá, tình yêu trao hiến của Thiên Chúa dành cho con người, các ông sợ hãi và bỏ chạy tán loạn. Các ông vẫn xem bản thân và mạng sống mình quan trọng hơn tất cả, quan trọng hơn tình yêu thương, phục vụ và phần rỗi các linh hồn. Chỉ sau khi Thầy chịu chết và phục sinh khải hoàn, tâm hồn các môn đệ mới dần dần được biến đổi. Con tim chai đá của các ông từ từ tan chảy ra vì tình yêu thương và lòng sốt mến. Đức Giêsu phục sinh hiện ra, trao ban cho các ông bình an, giúp các ông chiến thắng sợ hãi, mời gọi các ông ở lại trong tình thương của Thầy, để các ông cũng biết diễn tả tình thương ấy cho mọi người xung quanh. Chính tình yêu thương là dấu chỉ mạnh mẽ và hùng hồn nhất, cho thấy rằng các ông là môn đệ của Thầy. Chính tình yêu là dấu chỉ sáng ngời về sự hiện diện của Chúa trong trần gian này. Tiếp bước của Thầy, các môn đệ sẵn sàng dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho tình yêu thương ấy. Máu của các ngài đã đổ ra và đẩy lui hết mọi tối tăm, ghen ghét và hận thù. Sự oán hận và ngay cả cái chết cũng không thể làm gì được các ngài. Các bạn thân mến, trong 3 năm rao giảng, Thầy Giêsu đã giảng dạy bao điều hay lẽ phải, nhưng nếu đúc kết lại chỉ có 2 từ ngắn gọn là tình yêu. Chính tình yêu mà Thiên Chúa đã tác tạo nên con người, chính tình yêu mà ngôi 2 Thiên Chúa đã xuống thế làm người, chẳng tiếc gì thân mình để chuộc tội trần gian. Tình yêu thương ấy giờ đây vẫn còn tiếp tục tuôn trào nơi các tông đồ, môn đệ, để các ông thông truyền cho đến hết mọi người. Chính tình yêu thương mà bao vị thánh và các anh hùng tử đạo đã sẵn sàng bước đi hiên ngang ngoài pháp trường, đồng thời cũng chẳng quản ngại đến tận những nơi xa xôi hẻo lánh để mang tin mừng cho mọi dân tộc. Tuy nhiên, điều răn mới mà Thầy Giêsu đã trao lại cho nhân loại qua cái chết khổ hình trên thập giá đang gặp phải sự chống đối quyết liệt trong thế giới ngày nay. Người ta không còn muốn yêu và diễn tả tình yêu với nhau nữa, thay vào đó là chiến tranh, hận thù và chết chóc. Sự thờ ơ dửng dưng càng ngày càng chiếm ưu thế và chỉ trực chờ để nuốt chửng đi sự quan tâm và thái độ khiêm nhường phục vụ. Chúng ta có đang tiếp tay cho sự thờ ơ và dửng dưng đó không? Chúng ta có đang sống giới răn mới là luật yêu thương mà Đức Giêsu đã mời gọi hay không? Hay giống như Phêrô xưa kia vì nhát đảm và sợ hãi đã chối thầy đến 3 lần? Chắc chắn có đôi khi vì lợi ích cá nhân của bản thân, chúng ta không dám sống giới luật yêu thương, không dám làm chứng cho Chúa ở những nơi công cộng, không dám cúi xuống để nâng dậy những ai vất vả khổ đau. Nhưng hãy để những lời tâm huyết và đong đầy tình mến của Đức Giêsu trấn an và khích lệ chúng ta. Cứ dấu này mà người ta nhận ra anh em là môn đệ của thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em đừng lo lắng cũng đừng sợ hãi, vì thầy đã thắng thế gian và thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Chân cho tôi, người đã cúi xuống, cởi áo ra lau khô chân cho tôi. Người đã cúi xuống, thập giá trên vai. Người đã cúi xuống, vòng gai đôi đầu. Người đã cúi xuống. Nâng tôi lên, lên cao mãi. Người cúi xuống để ban cho tôi một giới răn, một điều răn mới là yêu thương tha thứ. Yêu như người yêu, yêu đến chết, chết vì yêu. Yêu như người yêu là cúi xuống giữa chân. Cho tôi người đã im tiếng để tôi ca vang, người đã tan nát vì cứu tôi thân treo cao thương đau. Người lạnh đêm giữa bóng đêm thâu, người lạnh xa thân mình. Người đã cúi xuống nâng tôi lên, lên cao cho tôi sống. Chiều hôm ấy thập giá dương cao, và người đã chết treo giăng tay giữa nhân gian. Kia một dòng máu đã cuốn trôi đi, tội lỗi nhân thế tẩy xóa trắng. Mình người chịu chết, chết cho tôi, cho anh, cho thế giới. Người cúi xuống để ban cho tôi một giới răn, một điều răn mới là yêu thương tha thứ. Yêu như người yêu, yêu đến chết. Yêu thương tha thứ, yêu như người yêu,
chân cho tôi. Yêu như người yêu là cúi xuống đưa chân cho tôi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua 27 tháng 4, Bộ Phong Thánh đã công bố 12 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Mosul, nhà thờ của các ca dòng Đa Minh ở trung tâm thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, bị dân quân nhà nước Hồi giáo IS đặt chất nổ phá sập hôm Chủ nhật 24 tháng 4 vừa qua. Istanbul, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, hy vọng nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết vấn đề quốc hữu hóa tài sản của giáo hội và tình trạng các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.